中之泪，我郎中大的泪里飘飘，那东归将来呀，万山泪落河，万家庄稼万丈烈沙。
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 11, dương lịch 2017, tức ngày mồng 6 tháng 10, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe một câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái nói về Phật giáo tại Hoa Lục.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về Phật giáo tại Hoa Lục. Thưa ông Võ Văn Ái, câu chuyện cuối tuần đã nhiều lần đề cập đến Phật giáo tại Việt Nam. Hôm nay xin được hỏi ông về tình hình Phật giáo tại nước lăng bang khổng lồ của chúng ta là Trung Quốc. Xin ông cho biết sơ lược tình hình Phật giáo bên ấy có gì giống hay khác nước ta không?
Trong quá khứ 2000 năm qua thì ai cũng biết Phật giáo nước ta chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc rất là nhiều. Tuy rằng Phật giáo Việt Nam có bản sắc riêng, và ta sẽ trở lại vấn đề này trong một dịp khác. Từ hơn 60 năm qua, thì mẫu số chung là cả hai nước đều theo chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là một chế độ chính trị độc tài đến từ phương Tây, có chung ý thức hệ chống tôn giáo. Trên lĩnh vực chiến lược thì Phật giáo bị bắt hại giống nhau, nhưng mà hai nhà nước Bắc Kinh và Hà Nội có những chiến thuật thi hành khác nhau.
Xin ông nói rõ hơn về sự khác nhau trong chiến thuật cụ thể xảy ra như thế nào trong thực tiễn.
Ví dụ như sau cuộc đại cách mạng văn hóa dưới thời Mao gây tàn phá khủng khiếp nhân tâm và văn hóa Trung Quốc từ 1966 cho tới 1976. Kể từ năm 1978 khi ông Đặng Tiểu Bình nắm hết quyền bính, ông phát động cải tổ kinh tế và hiện đại hóa đất nước. Từ đó, Phật giáo lần đầu tiên được cởi nới. Hàng chục nghìn ngôi chùa được phục hồi sinh hoạt, chứ không còn là những kiến trúc đồ sộ, nhưng bị vắt hết sinh khí tâm linh để dùng cho việc thu hút khách du lịch. Trong cái may cho Phật giáo sống còn, lại hiện ra cái rủi cho sự tu hành. Theo số liệu của Hội Phật giáo Trung Quốc, thì thời đó có chừng 180.000 tăng ni. Trong số này, 120.000 thuộc Phật giáo Tây Tạng. Sinh hoạt chùa chiền mở lại thì việc cúng kiến được bùng phát theo trong quần chúng, đưa tới một cái bi kịch là giới tăng lữ bỏ bê việc tu hành để chuyên lo cúng bái kiếm tiền. Kiếm tiền là chủ trương của Bắc Kinh nhằm vực dậy cái đời sống nghèo khó quốc gia. Người người làm tiền, nhà nhà làm tiền, khiến giới tăng sĩ trẻ lơ là việc tu học Phật Pháp để lo chuyện cúng đám làm giàu. Có nhiều cha mẹ gửi con vào chùa là để học nghi lễ với mục tiêu sinh nhai làm giàu. Đạo cứu khổ và giác ngộ của Phật giáo biến thành những công ty kinh tài. Chủ trương cải cách kinh tế của Bắc Kinh khiến Phật giáo phải đối diện với thách thức mới. Mọi sinh hoạt tôn giáo chùa viện thời xưa bị biến chất thành cỗ máy kinh doanh. Giới tăng lữ dồn hết cái cuộc đời tu hành vào con đường cạnh tranh với kinh tế quốc doanh hay là kinh tế tư nhân. Đây là bi kịch mới cho tiền đồ Phật giáo Trung Quốc.
Như vậy thì nhà nước Cộng sản Hà Nội cũng bắt chước chiến thuật này của Bắc Kinh.
Không, đây là cái chỗ mà tôi muốn nói là cùng chung chiến lược tiêu diệt tôn giáo, nhưng hai nhà nước Cộng sản lại khác nhau về chiến thuật. Thời gian cuối thập niên 70 sang suốt thập niên 80, ông Đặng Tiểu Bình cởi nới cho Phật giáo Trung Quốc, như tôi vừa trình bày, thì trái lại, Hà Nội siết chặt Phật giáo Việt Nam hơn bao giờ. Nhất là sau 75, Hà Nội có một lực lượng Phật giáo miền Nam đầy trí tuệ, có tổ chức bao rộng từ thành thị tới thôn quê, mà uy tín trên trường quốc tế rất lớn, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi còn nhớ sau năm 75, ông Trần Văn Khê làm chuyến viếng thăm Việt Nam. Khi trở lại Pháp, tôi hỏi ông tình hình Phật giáo miền Bắc là sao. Ông cho biết khả quan lắm. Ông Khê khẳng định với tôi rằng, tôi đi thăm nhiều chùa, nơi nào cũng sinh hoạt bình thường như ở miền Nam. Chùa nào cũng có sư hay là ni. Phải dùng chữ hồ hởi thì mới đúng với cái tâm cảnh của ông Khê lúc đó. Thực tế là chúng ta phải nhớ lại cái tình hình Phật giáo ở miền Bắc sau năm 1975 và đặc biệt thập niên 80 thì mới biết lời ông Khê kể chỉ là cái luồng điều tuyên truyền cho Hà Nội. Thời điểm đó thì miền Bắc có tổ chức Phật giáo của nhà nước mang tên là Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam do Hòa thượng Trí Đồ làm hội trưởng, thành lập vào tháng 3 năm 1958. Kế thừa tổ chức Phật giáo Cứu Quốc do Mặt trận Việt Minh tung ra những năm 45-46. Phật giáo bị cấm chỉ nuôi tiểu, tức là chuẩn bị xuất gia cho các em thiếu nhi, cũng như cấm chỉ truyền giới. Cách này khá thâm độc để cắt đứt gốc rễ sinh mệnh của tăng đoàn. Trước và sau năm 1975, Phật giáo miền Bắc chịu sự lãnh đạo chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và Ban Dân vận Trung ương. Ví dụ như Mặt trận tung cái chiến dịch chùa Tiên Tiến, mới nghe thì ta tưởng như là một cái thiện ý để phát triển chùa viện Phật giáo. Kỳ thực chiến dịch này lùa tăng ni vào hai lĩnh vực: vận động thanh niên tòng quân giết giặc, hoặc là chấp hành tốt chính sách hợp tác xã và giỏi sản xuất. Công tác này gồm việc trồng trọt, chăn nuôi gà lợn để bán nghĩa vụ cho nhà nước. Một cách thâm độc khác nhằm khuyến khích tăng ni phạm giới. Chùa nào làm giỏi thì được đề cao là chùa Tiên Tiến. Tăng ni nào làm tốt thì được phong tặng danh nghĩa chiến sĩ thi đua xuất sắc. Như trường hợp một thượng tọa ở Thanh Hóa có thành tích nuôi heo được công khai trên khắp bộ máy tuyên truyền. Tôi nhớ trong tập thơ tù của Hòa thượng Thích Quảng Độ có bài thơ Kiền Tướng Làm Phân, viết những câu như sau: Hòa thượng thầy vua trong đời Lý, thiền sư trị nước thuở triều Trần, ngày nay sự nghiệp phò cách mạng, nhà sư kiền tướng đổi làm phân. Đây là chuyện có thật, chứ không phải đùa hay là hư cấu đâu. Tôi biết Hòa thượng Quảng Độ nhắc chuyện nhà sư ở Hải Hưng thập niên 60 được ông Hồ Chí Minh ban khen và tặng danh hiệu kiền tướng làm phân. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng ni không còn là kẻ xuất gia tu hành, mà là những đoàn viên hợp tác xã nông nghiệp tham gia lao động để được trả bằng thóc theo chế độ cân đối lương thực của hợp tác xã để sinh nhai. Không biết Triều Thanh có còn nhớ hay không, phong trào cởi cà sa khoác chiến bào nổi lên những năm đầu kháng chiến chống Pháp, kêu gọi tăng sĩ tham gia bộ đội đánh giặc, ni thì theo các đoàn cứu thương. Xứng suốt việc này là nhà sư Phạm Thế Long, trụ trì chùa Cổ Lễ ở Nam Định. Sang thập niên 70, Hòa thượng làm phó hội trưởng kiêm tổng thư ký Hội Phật giáo Thống nhất miền Bắc. Là người của chế độ, thế mà không biết bao lần Hòa thượng phải khổ tâm lén lút tổ chức những buổi thọ giới chui cho đệ tử. Còn các khóa an cư kiết hạ thì chỉ là những khóa học chính trị do Mặt trận Tổ quốc cử người đến dạy. thế tục hóa Phật giáo, mê tín hóa Phật giáo là chủ trương bất biến của nhà nước Cộng sản.
Nhưng hiện nay tình trạng nói trên đã có nhiều thay đổi. Ông có đồng ý vậy không? Đọc báo thấy nhiều khóa an cư kiết hạ do chư tăng chủ trì, nhiều giới đàn mở ra khắp nước cho tăng ni thọ giới. Các trường Phật học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng được hoạt động khắp ba miền. Ông nghĩ sao trước sự thay đổi này?
Đây là công lao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo của các ngài Huyền Quang và Quảng Độ.
Thật vậy không? Ai cũng biết là suốt 42 năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, chẳng những bị cấm hoạt động mà còn bị phong tỏa, khủng bố, đàn áp, sách nhiễu. Thì làm sao có thể can thiệp thay đổi hiện trạng Phật giáo cho một tổ chức do đảng và nhà nước dựng lên, hậu thuẫn với một số lượng đáng kể của 50.000 tăng ni?
Mầu nhiệm của sự sống đó. Việc đời đâu phải lúc nào cũng 2 với 2 là 4 đâu. Đây chính là biện chứng tương liên tương tác của Phật giáo. Thử nghĩ, nếu không có sự đối chất, phê phán hay là phản đối của ba vị cao tăng Phật giáo ở ngôi vị tăng thống là các ngài Đôn Hầu, Huyền Quang, Quảng Độ trước chủ trương tiêu diệt Phật giáo của nhà nước Cộng sản, thì cái tổ chức Phật giáo của nhà nước còn tang thương biến chất đến đâu? Nếu không có sự vận động, kiên trì, đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngay từ cuối năm 1975, thử hỏi bộ mặt tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng ngày nay sẽ khác gì so với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Đâu phải có 5-10 sư đoàn Phật tử thì mới có thể áp lực khiến nhà cầm quyền Cộng sản thay đổi hay là nhượng bộ. Không đâu. Cuộc chiến đấu hay sự khai phóng của văn hiến và tâm linh khác với cuộc tranh chấp chính trị hay cuộc đỏ sức của chiến tranh. Đây là ý nghĩa tối hậu của sự nói năng như chánh pháp hay là im lặng như chánh pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đặt ra ngoài vòng pháp luật suốt 42 năm ròng, bị cấm chỉ sinh hoạt, nói năng, thuyết pháp. Nhưng mà sự im lặng của giáo hội sinh động như chất xúc tác cho mọi đổi thay tình thế.
Dù xử lý là như thế nhưng tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao Bắc Kinh cũng như Hà Nội vẫn đặt trọng tâm tuyên truyền vào Phật giáo thay vì xem nhẹ nó như chuyện không có. Ông giải thích như thế nào sự kiện này thưa ông?
Ở đây có hai vấn đề mà các nhà nước Cộng sản không thể xem thường Phật giáo. Khoan nói đến cái vấn đề tín ngưỡng và tâm linh ăn sâu trong lòng dân tộc Việt trên 2.000 năm qua. Chỉ nói trên phương diện quần chúng thì Phật giáo là khối lượng đa số trong dân cư nước Việt. Người ta hay nhắc tới những con số 80-90% quần chúng Phật tử hay là 20% quần chúng Phật tử. Nhưng mà Phật giáo không là con số, cũng như kim cương hay chì thiết không là vấn đề cân lượng. Chính yếu là đa số dân Việt theo đạo Phật, văn hóa Việt Nam thấm nhuần phẩm chất khoan dung, từ bi của Phật giáo. Người Cộng sản Việt Nam rất sợ hãi cái khối lượng quần chúng đông đảo này, cũng như phẩm chất từ bi trí tuệ của đạo Phật, một giáo lý khước bỏ ý thức hệ căm thù của đấu tranh giai cấp. Đối với Trung Cộng là một thủ thuật chính trị, Bắc Kinh xem Phật giáo như một quyền lực mềm của soft power, một thứ nhu lực. Bắc Kinh biết rõ hơn ai cái uy thế quốc tế của Phật giáo là đạo sống khoan dung, hòa bình mà nhân dân các nước Âu Mỹ rất là kính ngưỡng, trọng thị. Phật giáo ngày càng phát triển lớn tại các quốc gia Âu Mỹ. Bắc Kinh muốn dùng cái hình ảnh Phật giáo Trung Quốc làm nhu lực, soft power để ve vãn công luận quốc tế. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã từng gửi nhiều tăng sĩ Phật giáo đến hoạt động ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và nhiều năm qua, Bắc Kinh đã tổ chức mỗi 3 năm một lần Hội nghị Phật giáo Thế giới, mời hàng chục quốc gia Phật giáo đến tham dự, nhưng lại không mời Đức Đạt Lai Lama. Ấn Độ thấy rõ mưu này nên cũng tổ chức Hội nghị Phật giáo Thế giới trên lãnh thổ mình và mời Đức Đạt Lai Lama quang lâm. Tháng 10 vừa qua, báo chí Âu Mỹ rất chú ý tới lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình về định hướng hãng hóa tôn giáo tại Trung Quốc. Một chính sách tôn giáo mới chăng? Chúng ta chớ có lầm tưởng nghĩa hãng hóa như là đem các tôn giáo về hòa đồng với nền văn minh Trung Quốc, hợp lòng với tâm tư của người dân Trung Quốc. Hãng hóa ở đây là ngăn chặn sự kích động của các nước ngoài thông qua tôn giáo để đánh đổ tín ngưỡng duy vật, đặc biệt với các tôn giáo Tin Lành và Thiên Chúa giáo.
Một âm mưu chính trị chăng?
Xưa nay thì chính trị luôn thể hiện bằng âm mưu và lừa đảo. Vấn đề trầm trọng hơn với người Cộng sản là vì họ mang trong đầu óc thứ nhân sinh quan, cố chấp. Cái gì không phải của mình đều là địch. Có một thực tế mà Bắc Kinh cũng như Hà Nội lâm thế kẹt là chế độ ngày càng lún sâu vào đủ thứ tệ nạn xã hội do thực trạng suy thoái đạo đức. Xã hội Cộng sản là xã hội phi đạo đức. Ý nghĩa của hai từ lương thiện đã mất dấu trong xã hội Cộng sản. Cho nên, chúng ta chưa biết ý đồ của ông Tập Cận Bình là thực sự muốn cứu vãn truyền thống nhân văn Trung Quốc khi tiếp cận Phật giáo, hay cũng chỉ là mượn một trong năm thủ thuật của ông Đặng Tiểu Bình, gọi là tá, nghĩa là mượn dao giết người, mượn thế lực người gây vốn cho mình. Duy có một điều khiến ta cần suy nghĩ. Đó là sự phát triển tại Trung Quốc của pháp môn Phật Quang Sơn của Ngài Tinh Vân ở Đài Loan. Hiện đã có 4 trung tâm văn hóa của Phật Quang Sơn xây dựng và hoạt động tại 4 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, v.v. Hiện nay thì Phật Quang Sơn có những ngôi chùa lớn xây dựng trong 50 quốc gia trên thế giới, từ Phi Châu tới Mỹ Châu, hoạt động mạnh trên các lĩnh vực giáo dục, xây trường học từ cấp mẫu giáo tới đại học, xuất bản sách báo và hoạt động trường hình. 1 triệu tín đồ trên thế giới theo Ngài, với hàng nghìn tăng ni sinh hoạt. Một trong những chuyến đi hoạt động ở Đài Loan mấy năm trước, tôi có dịp hầu chuyện với Ngài Tinh Vân. Hỏi về công cuộc trùng hưng Phật giáo tại Trung Quốc, Ngài cho biết Ngài không chủ trương truyền đạo tại Trung Quốc. Ngài nhắm hoạt động vào 2 mục tiêu: trẻ hóa Trung Quốc và thanh tịnh hóa tâm hồn người Trung Quốc bằng con đường văn hóa truyền thống. Dấu hiệu đóng góp Phật giáo như vậy chưa thấy tại Việt Nam. Nếu ông Tập Cận Bình mà muốn thông qua Phật giáo hồi sinh truyền thống nhân văn Trung Quốc sẽ là một kỳ công cho châu Á.
Phải chăng những chuyến về Việt Nam trước đây nhờ sư Nhất Hạnh muốn làm công việc của Ngài Tinh Vân với tổ chức Phật Quang Sơn?
Ông Nhất Hạnh thì chỉ muốn rao truyền hệ phái Làng Mai mà ông là giáo chủ. Ông đã thôi làm việc Phật giáo từ ngày ông không còn là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ 6 tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Tiếp theo chương trình là một thế giới ủng hộ chúng ta, với một số trích đoạn phát biểu của bà Nina Shay, giám đốc trung tâm tự do tôn giáo Hudson Institute, và bà Christina Arriaga, ủy viên ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, tại cuộc hội luận về tự do tôn giáo tại Việt Nam do Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức tại Hoa Thịnh Đống với sự bảo trợ của Hudson Institute.
Dưới chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam với sự bảo trợ của Trung tâm Tự do tôn giáo Hudson Institute đã thành công tổ chức hôm 12 tháng 9 vừa qua cuộc hội luận về tự do tôn giáo tại Việt Nam, ngay vào lúc nhà cầm quyền Cộng sản sắp thông qua luật tôn giáo hay tín ngưỡng, chiếu theo dự thảo cuối cùng ngày 1 tháng 9 năm 2016. Một luật tôn giáo ngày càng bóp nghẹt tự do tôn giáo và kiểm soát chặt chẽ qua cơ chế đăng ký hạ khắc. Nhiều nhà ngoại giao, học giả và nhân sĩ đã có tham luận sâu sát với ý nghĩa thực của tự do tôn giáo, như ông Elliot Abrams, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, nguyên Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, bà Christina Arriaga, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Mở đầu cuộc hội luận, bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Hudson Institute, giới thiệu ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, người sẽ khai mạc cuộc hội luận với mấy nhận xét khai quang. Bà nói,
It is my great honor to be hosting this event today, co-hosting it with the Vietnam Committee on Human Rights, and I'm very honored to be with its founder and director, Võ Văn Ái, whom you all know. Võ Văn Ái and the vice chair, Penelope Faulkner, and I go back about 30 years when I first founded the Center for Religious Freedom here in Washington.
Thật hân hạnh cho tôi được hợp tác cùng với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức cho sự kiện quan trọng tại Viện Hudson hôm nay. Cũng là niềm hân hạnh lớn được tiếp đón ông Võ Văn Ái, người sáng lập và là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Thực ra từ 30 năm trước, Võ Văn Ái và Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, chúng tôi đã biết nhau từ khi tôi thành lập Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Hoa Thịnh Đốn để phúc trình thảm trạng đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thật đúng thời hiệu cho sự kiện quan trọng hôm nay, bởi vì quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang được gắn bó, và cũng vì trong những tháng tới, Việt Nam sẽ thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng. Đây là lúc quan trọng nhất để thảo luận cho mục tiêu tôn giáo. Tôi thừa hiểu ai ai cũng đều biết Võ Văn Ái, song tôi muốn có vài lời giới thiệu về Võ Văn Ái với báo chí có mặt hôm nay. Ông là một người bảo vệ nhân quyền vô song, một nhà văn và nhà thơ. Ông bị bỏ tù từ năm 11 tuổi vì tham gia cuộc kháng chiến giành độc lập cho Việt Nam. Ông tham gia đấu tranh cho dân chủ và tự do tôn giáo suốt cuộc đời ông. Từ năm 1964, ông hoạt động tích cực cho phong trào bất bạo động Phật giáo, kêu gọi dân chủ và hòa bình. Từ năm 1975, ông thu tập hồ sơ chế độ Cộng sản vi phạm nhân quyền và công bố đầu tiên bản đồ trại cải tạo với số lượng ước tính 800.000 tù cải tạo. Thực tế còn nhiều hơn thế, trên 2 triệu tù nhân đã bị giam giữ trong các trại này, mà thế giới lúc ấy chẳng ai biết tới. Võ Văn Ái là người duy nhất mang lại thông tin thực tế này. Năm 1978, Võ Văn Ái tung chiến dịch đưa tàu cứu trợ ra Biển Đông vớt người vượt biển. Ông cũng đã thường xuyên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cũng như Quốc hội châu Âu. Bài tham luận của bà Christina Arriaga, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Tiếp theo ông Elliot Abrams, bà Nina Shea giới thiệu diễn giả Christina Arriaga, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Bà phát biểu như sau.
I'm very humbled to be here with you today, not only because Nina Shea and Elliot Abrams have been your champions for many, many years, but also because I'm humbled that you are here.
Tôi tự thấy nhỏ nhoi khi có mặt hôm nay. Trước một thính phòng có đông đảo người Việt, biết bao người trong thế giới nghĩ rằng mọi sự bắt đầu từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nhưng họ không đúng đâu, bởi vì mọi sự khởi từ mọi người trong quý liệt vị. Xin hãy nhớ cho rằng, kể cả những ngày tăm tối nhất, tất cả đều tùy thuộc vào quý vị, chứ không vào chính quyền Hoa Kỳ đâu. Hiển nhiên cũng chả đến từ chính quyền Việt Nam. Chính sự dũng cảm của quý vị sẽ làm thay đổi Việt Nam. Tôi, người gốc Cuba, thân phụ tôi chạy trốn chế độ Fidel Castro, và cưới mẹ tôi là một phụ nữ Đức bị tù đầy trong trại tập trung Đức Quốc xã. Như thế tôi lớn lên với niềm tự do chảy trong huyết quản. Tôi muốn thổ lộ rằng chúng ta đang có lợi khí hơn chính quyền Việt Nam, mặc dù họ có súng ống, có mọi quyền đàn áp, vì chúng ta có chính nghĩa, tự do tôn giáo đến với ta khi ta sinh ra. Cho bất cứ ai trong chúng ta, tự do tôn giáo trói buộc vào phẩm giá con người mà chẳng ai có thể tách rời. Ngay cả lúc chúng ta bị giam tù, bị tra tấn, chẳng có chính quyền nào có thể động tới trái tim và đầu óc chúng ta. Ngày nay là lúc gây áp lực lên Việt Nam. Chúng ta có một cơ hội độc nhất cho sự lay chuyển, đó là thời điểm của chúng ta thay đổi chính quyền mới. Chúng ta phải gây áp lực lên chính quyền mới, và đến lượt chính quyền mới sẽ tạo áp lực lên Việt Nam. Chính quyền mới của Hoa Kỳ nói cho Việt Nam biết rằng, nếu Việt Nam muốn hòa nhập vào cộng đồng thế giới, thì Việt Nam phải để cho các tôn giáo có quyền tự do hoạt động, mà đây không phải là quà tặng của chính quyền. Các quyền tự do không tùy thuộc trong tay chính quyền, cho nên chính quyền không có quyền trao tặng hay cướp đoạt. Chúng ta cần nhắc nhở cho thế giới biết rằng Việt Nam đã không cư xử ngay thẳng với tôn giáo. Chúng ta cần nhắc nhở cho thế giới về nhu cầu lỗ bịch và bó buộc đăng ký tôn giáo tại Việt Nam, đang muốn là quốc gia hiện đại đang tìm cách áp đặt. Chúng ta cũng cần nhắc nhở cho thế giới biết tới tình trạng những tù nhân về lương thực mà tôi tin rằng chắc quý liệt vị đều biết, như trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi những tăng sĩ Phật giáo Khmer Krom, luật sư nhân quyền Thiên Chúa giáo Nguyễn Văn Đài, blogger Công giáo Nguyễn Hữu Vinh. Chúng ta phải nêu tên tuổi họ ra, chiếu lên ánh sáng của sự thật. Chúng ta không được quên họ. Thực tại khắc nghiệt đứng từ quan điểm tự do tôn giáo trên thế giới là Việt Nam không tôn trọng nghĩa vụ của mình. Cuộc hội luận hôm nay nhằm giải quyết những điều chúng ta có thể làm trong tương lai sắp tới. Trước hết, chúng ta hãy khởi sự yêu cầu Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC, Country of Particular Concern, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, và chính phủ Hoa Kỳ cần nêu rõ tên họ các tù nhân về lương thực. Không thể nào tha thứ việc các viên chức Hoa Kỳ thăm viếng những quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc hay đất nước Cuba của tôi mà không chịu nêu lên tên tuổi những tù nhân này. Chúng ta sẽ bắt những người này chịu trách nhiệm cho việc che giấu tên tuổi những tù nhân vì lương thực.
We should hold those people responsible for not naming names. Vietnam wants to be part of the world, and I'm sure it does. It needs to not treat religious liberty as the poor sister of the human rights family. Without religious freedom, no other right exists. Thank you very much.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây mỗi lòng chúng ta tiếng em mình đã thiêng.